SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trong khi Israel tiếp tục hoạt động quân sự ở miền nam Gaza, lãnh đạo chính quyền Palestine là Tổng thống Mahmoud Abbas đã tuyên bố thành lập nội các mới. Thông báo này đã được đưa ra sau áp lực cải cách ngày càng tăng từ Hoa Kỳ. Ông Abbas đã bổ nhiệm ông Mohamed Mustafa, một trong những cố vấn tài chính của ông từng học ở Mỹ, làm thủ tướng mới. Ông Mustafa cảm ơn sự hỗ trợ của Tổng thống Palestine.
Thưa Tổng thống, tôi rất hân hạnh được trình diện bản tuyên bố của chính phủ thứ 19, chương trình hoạt động và danh sách thành lập chính phủ này nhằm tìm kiếm sự tin cậy theo quy định của pháp luật và để được chấp thuận thành lập chính phủ.
Dựa trên thông báo này, ông Mustafa cũng sẽ là Bộ trưởng Ngoại giao mới. Bộ trưởng Nội vụ Ziad Al-Rid, một trong những thành viên của phong trào Fatah của ông Abbas, vẫn giữ chức vụ từ chính phủ trước đó. Chính quyền Palestine đóng vai trò là chính phủ trên thực tế đối với các khu vực bờ Tây sau khi Hamas buộc chính phủ này phải rời khỏi Gaza vào năm 2007. Sự phổ biến của nó đối với người dân Palestine đã giảm dần sau những cáo buộc tham nhũng và quản lý yếu kém. Việc thành lập chính phủ mới đã vấp phải sự chỉ trích của Hamas, vốn đã đưa ra một tuyên bố gọi hành động này là một bước đi hời hợt và trống rỗng, làm sâu sắc thêm sự chia rẽ. Chính quyền Palestine được Mỹ coi là ứng cử viên lý tưởng để thành lập chính quyền mới ở Gaza sau chiến tranh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Mueller cho biết họ có kế hoạch hợp tác với chính phủ mới thành lập.
Giờ đây, chính quyền Palestine hay PA đã bổ nhiệm một nội các mới. Chúng tôi sẽ trông đợi vào chính phủ mới này để đưa ra các chính sách, cũng như thực hiện những cải cách đáng tin cậy và có ảnh hưởng sâu rộng. Đó là điều mà chúng tôi đã nói nhiều lần. Chúng tôi tin rằng một PA được cải cách là điều cần thiết để mang lại kết quả cho người dân Palestine và thiết lập các điều kiện cho sự ổn định ở cả bờ Tây và Gaza. Vì vậy, chúng tôi sẽ hợp tác với chính phủ này. Dựa trên hành động của họ, sẽ theo dõi chặt chẽ các bước cần thiết để thúc đẩy những cải cách quan trọng cũng như mong được tham gia với họ về vấn đề đó.
Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vốn bác bỏ kế hoạch hậu chiến của Mỹ, nói rằng nước này sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Gaza sau khi kết thúc hoạt động quân sự. Trong đó, lực lượng phòng vệ Israel đang tiếp tục hoạt động trong khu vực này. Đề đốc Daniel Hagari cho biết họ đã thành công cho việc loại bỏ một trong những thủ lĩnh cao cấp của Hamas đang có mặt tại một bệnh viện.
Trong vài phút vừa qua, chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của Tổng cục An ninh cùng với Cục Tình báo về việc phê chuẩn vụ ám sát một quan chức cấp cao của Hamas mà chúng tôi đã hạ gục tại Bệnh viện Shifa. Viên chức cấp cao của Hamas mà chúng tôi đã loại bỏ là Raed Tabet. Ông ta từng là người đứng đầu quân đoàn tiếp tế và nhân sự của cánh quân sự Hamas.
Trong đó, Tòa án Công lý Quốc tế đã ban hành lệnh cho Israel cho phép viện trợ không bị cản trở vào Gaza trong vòng 30 ngày tới. Việc này xuất hiện sau báo cáo từ Liên Hợp Quốc cho thấy Israel có thể sử dụng nạn đói làm vũ khí trong chiến tranh. Phát biểu trong cuộc họp ở Dublin, Ủy viên Quản lý Khủng hoảng của Liên minh Âu Châu Janez Lenarczyk cho biết họ đang sử dụng tất cả các con đường sẵn có để cung cấp viện trợ rất cần thiết đó.
Chúng tôi, Liên minh châu Âu, đang cố gắng làm hết sức mình, thậm chí còn hỗ trợ các đợt thả dù không hiệu quả và đôi khi nguy hiểm, đồng thời không bảo đảm phân phối viện trợ nhân đạo phù hợp trên mặt đất sau khi ném đồ ra khỏi máy bay. Chúng tôi đang thiết làm việc trên hành lang hàng hải từ đảo Ship, mặc dù điều đó sẽ chỉ có thể cung cấp số lượng viện trợ nhân đạo đáng kể khi có một cảng được xây dựng trên bờ Gaza.
Còn Phó Thủ tướng Ái Nhi Lan là ông Michael Martin cho biết, tình hình ở Gaza rất thảm khốc.
There is no need for this.
Không cần thiết cho việc này. Ở biên giới có sự kiểm tra quá mức. Sáng nay tôi đã nói chuyện với ông Ayman Safadi, Ngoại trưởng Jordan. Tôi đã nói chuyện với ông Samet Sukri của Ai Cập vào ngày hôm qua. Và tôi cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Palestine vào ngày hôm qua. Họ nói với tôi rằng tình hình thật hoàn toàn thảm khốc. Tôi kêu gọi Israel thể hiện tính nhân đạo trong việc tạo điều kiện cho những nhu yếu phẩm thiết yếu của cuộc sống được đưa vào Gaza.
Trong đó, chính phủ Israel đang tiếp tục đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng từ trong nước để đạt được một thỏa thuận nhằm bảo đảm trao trả những con tin còn lại do Hamas nắm giữ. Ông Netanyahu đã tổ chức cuộc gặp gỡ với thành viên gia đình các con tin lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 7 tháng 10. Ông Ronen Netra là cha của một trong những người bị bắt, nói rằng cuộc họp không hiệu quả lắm.
The physical security of Israel.
An ninh về mặt vật chất của Israel không phải là điều duy nhất quan trọng ở đây. An sinh xã hội, cơ cấu của Israel, sự hiểu biết rằng chính phủ sẽ chăm sóc công dân của mình và sẽ đưa họ về nhà nếu có chuyện gì xảy ra. Điều đó bị thất bại và nó phải được sửa chữa. Cách duy nhất để khắc phục là đưa các con tin trở lại sớm hay muộn, bởi vì nếu không, tất cả chúng ta sẽ đưa họ vào quan tài, giống như những người bạn của tôi ở đây đã được thông báo rằng con trai của họ không còn sống nữa.
Việc này diễn ra khi Bộ Y tế ở Gaza thông báo rằng số thương vong kể từ khi bắt đầu chiến tranh đã vượt quá 32.000 người, trong khi ước tính có khoảng 74.000 người bị thương. Được biết, cuộc xung đột bắt đầu sau cuộc xâm lược của Hamas vào miền nam Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt cóc. Khoảng 100 người trong số họ vẫn đang bị giam giữ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.